Chức sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em, đám đông có chừng 120 người, mà nói: Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời thánh kinh mà thánh thần đã dùng miệng David để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chương trong Thánh Vịnh có chép rằng, trại của nó sẽ trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây để cùng với chúng ta làm chứng người đã sống lại. Họ giới thiệu hai người, ông Giuse, tức Barsaba, biệt danh là Công Chính, và ông Matthia. Đoạn họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó. Thế rồi, họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm. Ông được kể vào số với 11 tông đồ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa phán, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu bảo hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Nếu mà muốn như vậy, thì phải giữ lệnh truyền của Chúa, như Chúa Giêsu ở trong tình yêu của Chúa Cha, vì Ngài luôn luôn giữ lệnh truyền của Chúa Cha. Và lệnh truyền của Chúa Cha là muốn cho Ngài đến trần gian để cứu độ con người qua cuộc tử nạn đến phục sinh vinh quang. Vì vậy, những ai muốn ở trong tình yêu của Chúa Giêsu cũng vậy, phải tuân giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu. Mà lệnh truyền của Chúa Giêsu là gì? Là hãy yêu thương nhau, nhưng không phải yêu như ở trong luật cựu ước là yêu như mình ta vậy thôi, mà yêu như Thầy yêu các con. Và Chúa nói rõ không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thì Chúa Giêsu đã sẵn sàng làm gương mẫu cho chúng ta về tình yêu, là Ngài hy sinh cho đến chết trên thập giá. Ngài yêu cho tới tận cùng bằng số, yêu cho đến chết. Cho nên từ đó chúng ta rút ra định nghĩa của tình yêu. Yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình, đem hạnh phúc cho người mình yêu, là hạnh phúc của chính mình, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm cái thú, cái lợi cho mình, không phải là ích kỷ, mà quảng đại quên mình hoàn toàn để yêu mến mọi người như Chúa Giêsu yêu. Và ngày tận cùng của thế giới, Chúa cũng phải phán xét về tình yêu khi các con làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu. Chúng ta có một cái sứ mệnh là phải yêu thương. Yêu thương là sứ mệnh của người Kitô hữu, của mọi người sống trên trần gian, có cái bổn phận phải yêu thương. Vì nếu không biết yêu thương thì không giống con người mà Thiên Chúa tạo dựng. Vì Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Mà chúng ta không có tình yêu, mà chỉ có ích kỷ, chỉ có tìm cái thú, cái lợi cho mình, thì thật sự chúng ta không giống Thiên Chúa là một, mà cũng không phải là một con người đúng nghĩa như Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, để sống đời đời với Chúa. Vì vậy chúng ta hãy học cái lời của Chúa Giêsu là tuân lễ giữ cái mệnh lệnh của Chúa là yêu thương nhau và yêu như Chúa Giêsu yêu. Rồi khi đã biết yêu như Chúa Giêsu yêu, thì chúng ta thực sự không còn gọi là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu thân tình của Chúa, bởi vì cùng chia sẻ một tâm tình với Chúa Giêsu là bạn hữu, cho nên chia sẻ tất cả mọi cái của Chúa Giêsu. Về những bận tâm cứu độ mọi người thì phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu, chấp nhận bao nhiêu cái gian nan thử thách để cùng làm mọi việc cho công việc ơn cứu độ của Chúa. Vì vậy chúng ta ý thức là ngày hôm nay Chúa cần những nhân chứng của tình yêu đích thực. Chúng ta sống bằng một đời sống cụ thể để mọi người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa yêu thương chúng ta ở giữa trần thế này, và Ngài tiếp tục trao ban làm những gì cho nhân loại được hạnh phúc, đó là ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể yêu mến Chúa, có thể yêu thương nhau vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta. Cho nên hoa trái mà Chúa sắp xếp cho chúng ta, đó là hoa trái của tình yêu, nhờ Thánh Thần của Chúa để chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Và qua bài đọc thứ nhất mà ngày hôm nay chúng ta tôn kính đặc biệt Thánh Matthias. Thánh Matthias được chọn vào số các tông đồ. Khi Chúa Giêsu còn sống thì Thánh Matthias chỉ đi theo Chúa Giêsu thôi. Ông là một môn đệ luôn luôn âm thầm đi theo Chúa Giêsu. Ở đây tới khi cần một người thay thế Giuđa, vì các tông đồ ý thức cái con số 12, 12 chi tộc của Do Thái làm thành dân Chúa cũ, thì dân Chúa mới cũng được hình thành qua 12 tông đồ. Và các tông đồ được nghe lời Chúa, được trực tiếp ở với Chúa. Bây giờ họ đi tìm những người được nghe lời Chúa, được trực tiếp ở với Chúa. Nhưng mà Matthias được gọi, được chọn cùng với Giuse Bạc-sa-pa. Bạc-sa-pa Giuse này được chú ý hơn, nhưng mà khi hỏi ý của Chúa, thì Matthias lại trúng thăm. Vì vậy mà chúng ta biết Matthias là một người môn đệ âm thầm, theo sát bên Chúa, nhưng ông không được Chúa cho chia sẻ những cái giây phút sâu xa hơn, nhất là những lời dạy đặc biệt, những sự chia sẻ đặc biệt. Nhưng mà ở đây, Matthias đã từng theo Chúa ngay từ những giây phút đầu. Và giờ đây Chúa thấy lòng của Matthias, cho nên chọn Matthias để trở nên một cột trụ trong các tông đồ mà Chúa đã thiết lập để xây dựng vương quốc của Chúa. Cho nên chúng ta biết Matthias là một vị thánh âm thầm, sẵn sàng điền vào chỗ trống thay thế cho Giuđa, sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa, tuân theo mệnh lệnh của Chúa là yêu thương nhau, vâng lời, khiêm cung phục vụ, cho tới khi phải chịu ném đá chết ở Con Xích sau khi Ngài rao giảng tin mừng ở Cappadocia, vùng của Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau này xác của Ngài được bà Helen đưa về nhà thờ Đức Bà Cả ở Roma. Vì vậy chúng ta tôn kính một vị thánh tông đồ âm thầm phục vụ cho nước Chúa, làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa. Và Matthias được kể là tông đồ của Chúa bởi phép Chúa Thánh Thần đã tác động cho Phêrô hiểu được, và Phêrô đã chọn Matthias cùng với các tông đồ khác để đủ số 12, con số đặc biệt để xây dựng một dân thánh Chúa cũ. Bây giờ một dân thánh Chúa mới thay thế cho 12 tổ phụ ngày xưa. Vì vậy chúng ta biết Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn hội thánh mọi thời bằng các đặc sủng của Chúa, để Chúa Thánh Thần là linh hồn của hội thánh dạy chúng ta những chân lý. Không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng chính Chúa chọn chúng ta và cắt đặt để chúng ta mang lại hoa trái. Và những hoa trái này trước tiên là những hoa trái bác ái yêu thương, những hoa trái muốn những điều tốt nhất cho mọi người. Đó là những công việc đầu tiên mà một Kitô hữu có thể làm được để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Đừng bao giờ chúng ta phải thất vọng, phải bỏ cuộc, mà chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta ở lại làm một trong tình yêu với Chúa rồi. Cho nên chúng ta đừng sợ những sự chống qua của trần gian, những kẻ dữ đe dọa. Đừng sợ cái chết, đừng sợ bao nhiêu thứ đang đe dọa từng người chúng ta. Nhưng chúng ta hãy vững tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, đấng đã chiến thắng sự chết rồi, thì chúng ta chẳng có gì để sợ nữa. Vì chết chúng ta cũng chẳng sợ, vì Chúa Giêsu làm chủ cả sự sống, và chúng ta được sống và sống mãi mãi bên kia thế giới, chứ không phải chỉ sống mấy ngày ở trần gian rồi chấm dứt với cái chết của chúng ta. Vì vậy mà bài đọc thứ nhất tông đồ công vụ, Thánh Phêrô và các tông đồ đã ý thức lựa chọn những người đã từng sống với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu suốt thời gian, và cuối cùng là họ đã chọn Giuse và Matthias, và Matthias đã trung thăm, đã được Thánh Thần của Chúa tác động để Matthias trở nên tông đồ của Chúa. Và chúng ta là những người tiếp nối các tông đồ. Các giám mục trên toàn thế giới cũng tiếp tục được những người kế vị là các linh mục, các giám mục được cất nhắc lên ngôi giáo hoàng hoặc là giám mục để coi từng địa phận. Đó là những công việc mà Chúa đã làm cho tới ngày tận thế, để hội thánh của Chúa luôn luôn có người chăm sóc và tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu ở trên trần thế. Vì vậy, Chúa không gọi các tông đồ là những tôi tớ nữa, mà là những bạn hữu thân tình, vì các ngài được chia sẻ những công việc của Chúa, được sống đời đời với Chúa. Đó là điều quan trọng mà tất cả chúng ta cũng được mời gọi qua bí tích rửa tội, cũng trở nên những tông đồ của Chúa và tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa cho tới ngày tận cùng của thế giới. Chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Đừng sợ bất cứ những cái gì của trần gian, nhưng hãy vững tin vào lời của Chúa, vào sự hiện diện đích thực của Chúa, mà ma quỷ không có làm gì được, nhưng Chúa có thể làm được tất cả mọi cái tốt lành cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, ý thức điều đó để chúng ta lựa chọn Chúa Giêsu là cùng đích duy nhất của đời mình. Amen.
Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa, bát ngát con.